là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy 17 tháng 1 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giáo hoàng động viên các nạn nhân của trận siêu bão Hải Yến. Trung Quốc, 21 người chết và một người vẫn còn mất tích trong vụ chìm tàu. Thủ tướng Nhật cam kết viện trợ 2 tỷ đô la cho các nước Trung Đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Bryan tường trình về việc phát hành một cuốn tiểu thuyết mới gây chia rẽ sau các vụ tấn công gần đây ở Pháp. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban, xa xôi ở miền đông Philippines ngày hôm nay 17 tháng 1 để gặp gỡ và an ủi những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013, làm hơn 7.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Giáo Hoàng đã mặc một áo mưa mỏng. Ngài nói với một đám đông khoảng 150.000 người cũng mặc áo mưa đứng dưới trời mưa to và gió mạnh, rằng khi Ngài xem tin tức về trận bão từ Rome, Ngài đã thay ngay lập tức quyết định phải tới thăm Philippines.
Tantos de ustedes han perdido todo.
Giáo hoàng ghi nhận những đau khổ mà cơn bão gây ra và nói rằng điều ngài có thể làm là giữ im lặng và cùng đi với mọi người với trái tim thầm lặng. Sau buổi thánh lễ, giáo hoàng thông báo rằng ngài phải kết thúc chuyến thăm sớm trước vài giờ để tránh một cơn bão nhiệt đới đang ập tới. Giáo hoàng tới Philippines hôm thứ Năm, ngài nói rằng chuyến thăm là nhằm để thể hiện sự gần gũi của ngài với những người dân đã trải qua những nỗi thống khổ, mất mát và thiệt hại vì cơn bão Hải Yến. Hôm qua, giáo hoàng đã kêu gọi Tổng thống Philippines và các nhà lãnh đạo nước này diệt trừ nạn tham nhũng tràn lan tại đảo quốc này từ nhiều thập kỷ qua và thay vào đó là xóa bỏ tình trạng nghèo đói và bất ổn xã hội nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Ngay sau đó cũng đã nêu lên chủ đề này trong khi cử hành thánh lễ tại một nhà thờ lớn có kiến trúc thời thực dân ở Manila. Điểm nổi bật trong chuyến thăm của giáo hoàng sẽ là một buổi thánh lễ lớn ngoài trời vào ngày mai tại thủ đô Philippines với sự tham gia của khoảng 6 triệu người. Tin từ Trung Quốc cho biết là giới hữu trách nước này đã xác nhận rằng 21 người đã thiệt mạng và một người vẫn còn mất tích sau khi một tàu kéo đang chạy thử nghiệm đã bị chìm trên sông Dương Tử chiều 15 tháng 1. Con tàu mới đóng với 25 người trên khoang đã bị đắm ở miền đông tỉnh Giang Tô. Những thân nhân đau khổ của các nạn nhân đứng trông ngóng các nhóm cứu hộ vớt xác. Các giới chức hôm qua nói rằng 3 người đã được cứu sống. Trong số những người trên khoang có một số công dân nước ngoài như Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết các khoản viện trợ phi quân sự trị giá tới 2,5 tỷ đô la cho các quốc gia ở Trung Đông khi ông bắt đầu chuyến công du tới các nước trong khu vực như Ai Cập và một số quốc gia khác. Phát biểu tại Cairo ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ các khoản hỗ trợ phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trước một nhóm các doanh nhân cũng như các quan chức chính phủ Ai Cập và Nhật Bản, ông Abe nói rằng các nguồn quỹ mà ông cam kết sẽ được dùng cho việc hỗ trợ nhân đạo, phát triển cơ sở hạ tầng cho toàn vùng. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho rằng nếu để cho chủ nghĩa khủng bố hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt lan tràn tại khu vực Trung Đông, thì sự mất mát đối với cộng đồng quốc tế là không thể tính được. Ông Abe cũng sẽ tới thăm Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine nhằm bày tỏ sự hậu thuẫn đối với các cuộc hòa đàm Israel-Palestine mà bấy lâu nay đã bị đình trệ. Trong khi đó, Hoa Kỳ cùng với Israel đã lên án quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, theo đó mở một cuộc điều tra, xem xét sơ bộ về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh đối với người Palestine. Trong một thông báo công bố ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng thật là một điều hết sức mỉa mai khi Israel, nước hứng chịu hàng nghìn quả rocket mà khủng bố bắn vào các thường dân và các khu vực dân cư của nước này, lại bị ICC xem xét. Cuộc xem xét sẽ đánh giá các thông tin về khả năng xảy ra các tội ác chiến tranh, cũng như các vấn đề tài phán để đi tới quyết định có nên mở một cuộc điều tra toàn diện hay không. Công tố viên của ICC cho biết rằng văn phòng của bà sẽ tiến hành một cuộc phân tích với hoàn toàn độc lập và bất thiên vị. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thực sự không đồng ý với quyết định của công tố viên của ICC. Ông nói rằng việc giải quyết các khác biệt giữa hai bên là phải thông qua đàm phán trực tiếp, chứ không phải thông qua các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quyết định của ICC là điều tai tiếng vì nhà nước Palestine, theo lời ông, hợp tác với Hamas, một tổ chức khủng bố gây ra tội ác chiến tranh, trái ngược với Israel chống khủng bố trong khi vẫn duy trì luật pháp quốc tế và một hệ thống tư pháp độc lập. Nếu một cuộc điều tra toàn diện được tiến hành, nó sẽ để ngỏ khả năng các quan chức Israel và Palestine có thể bị truy tố. Quyết định trên được đưa ra 2 tuần sau khi nhà nước Palestine đệ trình hồ sơ lên Liên Hợp Quốc để xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Hay. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn Quốc hội đặt sang một bên những đấu đá chính trị nhằm tìm ra các cách thức để mỗi người dân Mỹ có thể trải nghiệm sự trỗi dậy hiện nay của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng thông điệp đó sẽ là chủ đề của bài phát biểu về tình trạng liên bang sẽ được truyền hình toàn quốc vào thứ Ba này. Trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Obama nói rằng năm 2014 là năm có tốc độ gia tăng việc làm nhanh nhất kể từ những năm 90. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhanh hơn trong năm 2014 so với bất kỳ năm nào tính từ năm 1984. Ông Obama cũng nói rằng sự trỗi dậy của Mỹ là có thật, và giờ là nhiệm vụ của chúng ta để giúp mọi người dân Mỹ cảm nhận được một phần của sự trỗi dậy của đất nước. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết rằng 3 người dân Mỹ, những người là một phần của sự hồi phục đất nước, sẽ tham gia cùng với ông tại Quốc hội vào thứ Ba tới. Trong số đó có một cựu chiến binh đã mất cả 2 chân ở Afghanistan, nhưng mới đây đã chuyển tới sống trong một ngôi nhà mới với vợ và một bé gái. 2 phân tích khoa học độc lập của Hoa Kỳ đã kết luận rằng 2014 là năm nóng nhất trong hơn một thế kỷ. Một phân tích về nhiệt độ bề mặt trái đất do các khoa học gia tại Viện Nghiên cứu Không gian Goddard ở New York thuộc Cơ quan Không gian Mỹ NASA thực hiện cho thấy nhiệt độ trung bình năm 2014 là 14,68 độ C, tức là cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20 là 1,22 độ. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình mà Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ tính toán lại thấp hơn đôi chút, ở mức 14,52 độ C. Các nhà khoa học phần lớn đều cho rằng tình trạng gia tăng liên tục nhiệt độ toàn cầu sẽ có tác động nghiêm trọng tới sức khỏe của con người do các điều kiện thời tiết bất thường nguy hiểm cũng như gây ra tình trạng hạn hán ảnh hưởng tới sản xuất lương thực. Thưa quý vị, hàng nghìn người Hồi giáo trên khắp thế giới đã xuống đường để phản đối việc tạp chí châm biếm của Pháp vẽ đấng tiên tri Muhammad, và một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực. Tại thành phố Jindal nằm ở miền đông Niger, có ít nhất 4 người hôm qua đã thiệt mạng sau khi những người biểu tình nổi lửa đốt một trung tâm văn hóa Pháp cũng như một số nhà thờ. Còn tại Karachi của Pakistan, các cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo lực khi một số người đụng độ với cảnh sát. Các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra để phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo xuất bản trở lại lần đầu tiên sau khi các tay súng tấn công văn phòng của tạp chí này ở Paris hôm 7 tháng 1, giết hại 12 người. Còn tại Amman, Jordan, có hàng nghìn người đã đổ ra đường để phản đối tờ tạp chí. Họ tuần hành qua các đường phố thủ đô và một số người đã đụng độ với cảnh sát. Thưa quý vị, các quan chức an ninh của Yemen cho biết các tay súng đã bắt cóc chánh văn phòng của Tổng thống Abdul Mansour Hadi. Giới hữu trách nói rằng các tay súng ngày hôm nay đã bắt ông Ahmed Awad bin Mubarak và các vệ sĩ tại thủ đô Sana khi chiếc xe chở họ dừng trên đường. Các quan chức nói rằng họ nghi thủ phạm là các phiến quân Houthi Shia. Nhóm dân quân này đã kiểm soát thủ đô Sana và các khu vực khác khắp nước này. Thủ đô của Yemen đã trở thành một mục tiêu của nhiều vụ đánh bom và các vụ tấn công, trong khi các phe nhóm khác nhau tranh giành quyền lực. quốc gia này đã phải chật vật duy trì an ninh kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy 3 năm trước dẫn tới việc lật đổ nhà lãnh đạo nắm quyền lâu năm tại nước này là ông Ali Abdullah Saleh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, trong khi nước Pháp rúng động vì những vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong tuần trước, một cuốn tiểu thuyết giả tưởng có tính mỉa mai đặt nước Pháp dưới bộ luật Sharia của Hồi giáo được đưa ra bán tại các cửa hàng sách. Thời điểm của cuốn sách có tựa tiếng Anh là Submission, tạm dịch là sự quy phục, mà tác giả là Michel Houellebecq, chỉ là sự trùng hợp. Nhưng theo lời tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan từ Paris, này đã trở thành một phần trong cuộc tranh luận sôi nổi về chính bản sắc của nước Pháp.
Hiệu sách Gilbert Jeune ở trung tâm Paris gần như trống trơn vào một buổi tối gần đây. Vài người lang thang qua khu sách văn, nhưng một chồng sách với bìa màu trắng và đó không được ai đụng đến. Cho đến khi Jacqueline Bouat đi thẳng tới đó.
Là, il parle de l'islam. Moi, je suis née en Algérie. C'était une colonie française.
Cô Bouat thích tác giả Michel Houellebecq. Ông này nói về đạo hồi, một đề tài gây xúc động cho Bouat, sinh ở Algérie, có mẹ là người Do Thái. Cô yêu thích tinh thần của tác giả. Cô nói ông thích khiêu khích và chính cô cũng là một người nổi loạn. Tiểu thuyết mới của Houellebecq được chất đống trong hiệu sách có tựa là Submission, tiếng Anh là Submission, tức là phục tùng. Ngay trước khi phát hành tuần trước, sách đã khơi ra sự chú ý. Bối cảnh là nước Pháp năm 2022 khi một đảng Hồi giáo giả tưởng thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Houellebecq đã gây tranh cãi trước đây. Ông đã bị kiện và được tha bổng vì lý do kích động bạo lực chủng tộc. Có lần ông đã gọi đạo Hồi là tôn giáo ngu xuẩn nhất, mặc dù mới đây ông đã xoa dịu lập trường và nói Kinh Koran dù sao cũng không đến nỗi tệ. Nhưng việc phát hành cuốn Submission đã bị gạt qua một bên vì một diễn biến lớn hơn. Sách được đưa ra bán tại các hiệu sách Pháp vào đúng ngày các phần tử khủng bố Hồi giáo tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris. Đang đi một vòng thăm các cơ quan truyền thông để quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết, ông Houellebecq đã mau chóng biệt tâm.
Qu'est-ce que c'est, Michel Houellebecq? C'est de la pure fiction? C'est votre vision de l'avenir?
Nhưng trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp đêm trước khi xảy ra các vụ tấn công, ông Houellebecq nói cốt truyện một đảng Hồi giáo ôn hòa lên nắm quyền ở Pháp là một khả năng có thể trở thành hiện thực. Trong cuốn sách của ông, nước Pháp đặt dưới luật Sharia tỏ ra không đến nỗi tệ. Ông Houellebecq nói phần đầu của cuốn Submission có thể làm mọi người hoảng sợ, nhưng người Hồi giáo lên nắm quyền đầu tiên và trên hết là một chính khách. Ông ta là một người có nhiều tham vọng và có tài. Với những vụ tấn công khủng bố trong tuần trước, những nỗi lo sợ khủng khiếp nhất của người Pháp đối với đạo hồi cực đoan đã trở thành hiện thực. Nhưng các cuộc tấn công cũng châm ngòi cho một cuộc biểu dương tình đoàn kết lạ thường. Trong khi quốc gia đi tới, cuốn sách của Houellebecq là một phần trong câu hỏi trung tâm. Liệu nó có đáp lại với đạo hồi chủ chiến bằng sự sợ hãi và bài xích, hay bằng cách chấp nhận bản sắc đa văn hóa và đa tôn giáo của nó? Hôm Chủ nhật tuần trước, tình đoàn kết đã được biểu lộ vào lúc hàng triệu người Pháp tụ tập khắp nước để ủng hộ quyền tự do phát biểu và chống chủ nghĩa cực đoan. Tại Paris, trong số những người biểu tình có Amina Tajouri, 17 tuổi, cầm theo một tờ báo Do Thái.
Tôi là người Hồi giáo và tôi không đồng ý với những vụ giết người này. Người Do Thái và người Hồi giáo không muốn là kẻ thù. Và chúng tôi không chịu để cho mọi người bị giết hại vì tự do phát biểu. Mọi người phải được quyền nói lên những gì mình muốn nói.
Các nhà lãnh đạo Pháp lặp lại thông điệp đó về tính toàn diện. Thủ tướng Manuel Valls tuần trước nói, nước Pháp không phải là Houellebecq, nước Pháp không phải là sự bất dung chấp, thù hận và sợ hãi. Giới chỉ trích nói những cuốn sách của Houellebecq cũng giống như các tranh biếm họa của báo Charlie Hebdo, để quyền tự do phát biểu đến giới hạn. Tạp chí này hôm thứ Tư đã phát hành số đầu tiên sau khi xảy ra các cuộc tấn công, một lần nữa là châm chọc tiên tri Muhammad. Báo bán hết sạch trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
Mang gardez-vous, s'il vous plaît, je suis la femme de Houellebecq.
Cô Daphne Gusswa đang lùng sục các sạp báo ở Paris để mua số báo Charlie Hebdo. Cô là một độc giả thường xuyên. Cô không phải là người ái mộ sách của Uelbeck, nhưng cô nói trong cả hai trường hợp, quyền tự do phát biểu đều lâm nguy.
And in fiction, actually, what I think, in fiction, this is fiction as well. Uelbeck is fiction.
Trong văn chương, Charlie Hebdo cũng là văn chương. Uelbeck là văn chương. Trong văn chương, bầu trời là giới hạn. Không có giới hạn. Cái đẹp của văn chương là ta có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng nhiều người Hồi giáo chính mạch đang lo sợ về hậu quả sau những diễn biến tuần trước. Ông Abdallah Zakri, người đứng đầu tổ chức đài quan sát chống nạn bài Hồi giáo, nói hàng chục đền thờ Hồi giáo và những biểu tượng khác của đạo Hồi đã bị tấn công trong những ngày vừa qua. Ông nói cả cuốn tiểu thuyết của Uelbeck lẫn báo Charlie Hebdo đều thêm vào những khiêu khích. Ông Zakri nói, người Hồi giáo Pháp chán ngán cảnh bị kỳ thị. Họ chán ngán việc bị lấy ra làm vật tế thần cho mọi sự việc xảy ra. Đề cập đến cốt truyện của Uelbeck về nước Pháp dưới quyền lãnh đạo của Hồi giáo, câu trả lời của ông là, tại sao không? Ông nói Hoa Kỳ có một vị tổng thống da đen là Barack Obama. Vậy có vấn đề gì nếu một người Hồi giáo được bầu lên làm tổng thống Pháp? Các quan sát viên đồng ý rằng cuốn sách của Uelbeck lợi dụng những nỗi lo sợ và thành kiến sôi sục của những công dân Pháp như Franklin Bulow, người đã tham dự cuộc tập hợp hôm Chủ nhật, không phải để ủng hộ quyền tự do phát biểu, mà để phản đối đức tin Hồi giáo. Ông Bulow nói đạo Hồi muốn phá hủy xã hội Pháp. Ông nói đạo này làm mọi thứ để giết hại chúng ta. Vậy là căng thẳng lại tăng thêm ở Pháp, cho thấy rằng tình đoàn kết hiếm hoi biểu lộ sau các vụ tấn công tuần trước có thể đã bắt đầu mờ nhạt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị vì có nhiều sự thay đổi trên các vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với sự áp đảo của các chàng trai. Dường như họ đang muốn giành lại sự thống trị từ tay các cô gái. Chắc các bạn còn nhớ các cô gái đã chiếm lĩnh toàn bộ 5 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp cách đây khoảng hơn một tháng không? Nào giờ thì hãy cùng khám phá các vị trí trong top 5 của tuần này. Vị trí thứ 5 là cô gái 21 tuổi Meghan Trainor với bài hát mới nhất của cô, Lips Are Moving, Đôi Môi Cử Động. Bài hát này lùi lại một bậc xuống vị trí mà nó đã chiếm lĩnh cách đây 2 tuần. Lips Are Moving là bài hát thứ 2 của Meghan và cũng là bài hát thứ 2 của cô lọt vào top 5 của Billboard. Thật là một kỳ tích đối với một cô ca sĩ còn rất trẻ và mới chỉ bắt đầu sự nghiệp ca hát trong năm vừa qua. Và Lips Are Moving đã là nguồn cảm hứng cho những sản phẩm làm đẹp mới. Đó là những sản phẩm gì? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Giai điệu pop doo wop hoài cổ và rất nhiều những hình ảnh về đôi môi, bài hát này đã tạo cảm hứng để cô tung ra một dòng sản phẩm son và dưỡng môi mới cho hãng mỹ phẩm danh tiếng Clinique. Cô ca sĩ vừa được đề cử giải Grammy này đã đồng thiết kế một túi mỹ phẩm sang trọng cho chiến dịch sắc đẹp đầu tiên của cô. Meghan nói trong một tuyên bố trên trang web của Clinique rằng thiết kế túi mỹ phẩm là một quy trình rất thú vị và cô hy vọng các fan hâm mộ của cô sẽ yêu thích nó. Nếu bạn là fan hâm mộ của Meghan thì hãy nhanh tay lên nhé vì số lượng có hạn đấy. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ tư, đó là sự góp mặt trở lại của chàng ca sĩ người Anh Ed Sheeran với Thinking Out Loud bày tỏ cảm xúc. Bài hát này cũng đã đứng ở vị trí thứ tư khi lần đầu tiên lọt vào top 5 cách này 2 tuần, nhưng nó đã bị đánh bật ra khỏi nhóm vào tuần trước. Tuy nhiên, bản ballad trữ tình này đã quay trở lại sau khi nhảy vọt ba bậc.
Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistake.
Ed viết bản tình ca này cho bạn gái của anh là Athena Andrelos và là bài hát cuối cùng mà anh viết cho album studio thứ hai của anh có tên X được ra mắt trong năm qua. Bài hát này là điển hình cho sự ảnh hưởng về phong cách âm nhạc của Van Morrison đối với Ed. Chàng ca sĩ 23 tuổi này nói rằng mọi người luôn hướng vào Michael Jackson, The Beatles hoặc Bob Dylan, nhưng tôi thì luôn cảm thấy rằng Van Morrison là nhân vật chính trong âm nhạc mà tôi sáng tác. Van Morrison là ca sĩ và nhạc sĩ người Ireland nổi tiếng vào những thập niên 60 với những bản nhạc trữ tình và R&B, và phong cách trữ tình đầy cảm xúc này được thể hiện rõ nét trong Thinking Out Loud. Đứng ở vị trí thứ 3 tuần này vẫn là chàng ca sĩ Ireland Hozier với Take Me to Church, Hãy đưa tôi tới nhà thờ. Đây là tuần thứ 2 bài hát này đứng ở vị trí thứ 3. Trước đó, nó đã có 3 tuần liên tiếp đứng ở vị trí Á quân. Bài hát này đã gây sự chú ý ngay khi Hozier đưa nó lên mạng hồi tháng 9 năm ngoái và nó đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng đĩa đơn của iTunes ở Ireland. Đây là bài hát mà Hozier viết sau khi chia tay với người bạn gái đầu tiên và gọi nó là bài hát về sự đánh mất tôn giáo.
Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life.
Trả lời phỏng vấn thời báo Ireland The Irish Times, Hozier nói rằng anh nhận thấy là khi bắt đầu yêu hoặc khi đang yêu là một cái chết, một sự chấm dứt của tất cả mọi thứ. Anh nói rằng nó dường như là nhìn thấy bản thân mình chết đi trong một cách tuyệt vời và cảm nhận khoảnh khắc ngắn ngủi nhất là lúc mọi thứ bạn tin tưởng về bản thân đều mất đi trong một nghĩa của sự chết và tái sinh. Trong Take Me to Church, Hozier so sánh tình yêu của một cô gái với tôn giáo và cuối cùng cô đã chọn tình yêu cho cuộc đời của mình. Ở vị trí thứ hai bây giờ là Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Sau 7 tuần liên tiếp thống lĩnh vị trí số 1, bài hát này đã phải lùi xuống một bậc. Vậy là Taylor đã không đuổi kịp được Megan với kỷ lục 8 tuần liên tiếp trên vị trí quán quân với bài hát hit đầu tay của cô All About That Bass. Tuy nhiên thì Taylor cũng đã giành được những kỷ lục khác khi Blank Space giành ngôi vị số 1 từ Shake It Off, Rũ Bỏ là một bài hát khác của chính cô và đưa Taylor trở thành nữ ca sĩ đầu tiên trong lịch sử Billboard có hai bài hit số 1 nối tiếp nhau. Check It Off, Blank Space là một bài hát nằm trong album mới ra mắt của cô cuối năm ngoái có tên 1989. Album này đang có 9 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Với 1989, Taylor cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu bán album cao nhất trong tuần. Album này của cô hiện đã bán được 3,94 triệu bản và sắp trở thành album thứ tư của Taylor vượt mốc doanh thu 4 triệu bản. Và bây giờ là lúc để đến với vị trí số 1 của tuần này, đó là Mark Ronson với sự kết hợp của Bruno Mars trong giai điệu funk và R&B vui nhộn, Uptown Funk, điệu funk trên phố. Hai chàng trai này đã vươn lên thay thế cô công chúa nhạc pop Taylor ở vị trí dẫn đầu lần đầu tiên sau 9 tuần trên bảng xếp hạng.
Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Hot dance.
Bài hát này cũng đã giành được thứ hạng cao nhất trong các hạng mục nghe trực tuyến, phát thanh trên sóng radio và biểu diễn. Uptown Funk đã đạt kỷ lục là bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất trong một tuần trong lịch sử Anh Quốc. Nó đã được nghe trực tuyến đến gần 2,5 triệu lần chỉ trong một tuần. Đây là bài hát chính nằm trong album mới của Mark có tên Uptown Special sẽ ra mắt vào tuần tới. Các fan hâm mộ của Mark hãy chờ đón nhé. Còn bây giờ đã đến lúc phải chia tay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban, xa xôi ở miền đông Philippines ngày hôm nay, 17 tháng 1, để gặp gỡ và an ủi những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013, làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích. Giáo Hoàng mặc một chiếc áo mưa mỏng, ngài nói với một đám đông khoảng 150.000 người cũng mặc áo mưa, đứng dưới trời mưa to và gió mạnh, rằng khi ngài xem tin tức về trận bão từ Rome, ngài đã ngay lập tức quyết định phải tới thăm Philippines. Giáo Hoàng ghi nhận những đau khổ mà cơn bão đã gây ra và nói rằng điều ngài có thể làm là giữ im lặng và cùng đi với mọi người với trái tim thầm lặng. Sau buổi thánh lễ, Giáo Hoàng thông báo rằng ngài phải kết thúc chuyến thăm sớm trước vài giờ để tránh một cơn bão nhiệt đới đang ập tới. Giáo Hoàng tới Philippines hôm thứ Năm, ngài nói rằng chuyến thăm là nhằm để thể hiện sự gần gũi của ngài với những người dân đã trải qua những nỗi thống khổ, mất mát và thiệt hại vì cơn bão Hải Yến. Giới hữu trách Trung Quốc xác nhận rằng 21 người đã thiệt mạng và một người vẫn còn mất tích sau khi một chiếc tàu kéo đang chạy thử nghiệm đã bị chìm trên sông Dương Tử chiều ngày 15 tháng 1. Con tàu mới đóng với 25 người trên khoang đã bị đắm ở miền đông tỉnh Giang Tô. Những thân nhân đau khổ của các nạn nhân đứng trông ngóng các nhóm cứu hộ vớt xác. Các giới chức ngày hôm qua nói rằng 3 người đã được cứu sống. Trong số những người trên khoang có một số công dân các nước ngoài như Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết các khoản viện trợ phi quân sự trị giá 2,5 tỷ đô la cho các quốc gia ở Trung Đông, trong khi ông bắt đầu chuyến công du tới các nước khác trong khu vực như Ai Cập và một quốc gia khác. Phát biểu tại Cairo ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết khoản hỗ trợ phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn quốc hội đặt sang một bên những đấu đá chính trị nhằm tìm ra các cách thức để mỗi người dân Mỹ có thể trải nghiệm sự trỗi dậy hiện nay của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng thông điệp đó sẽ là chủ đề của bài phát biểu về tình trạng liên bang sẽ được truyền hình toàn quốc vào thứ Ba này. Trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Obama nói rằng 2014 là năm có tốc độ gia tăng việc làm nhanh nhất kể từ những năm 90. Hai phân tích khoa học độc lập của Hoa Kỳ đã kết luận rằng 2014 là năm nóng nhất trong hơn một thế kỷ. Một phân tích về nhiệt độ bề mặt trái đất cho thấy là nhiệt độ trung bình năm 2014 là 16,68 độ C, tức là cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20 là 1,22 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.